Chương 176. Chẳng lẽ thiên tài chắc chắn sẽ có một chút kỳ lạ đam mê? Chương 176. Chẳng lẽ thiên tài chắc chắn sẽ có một chút kỳ lạ đam mê? Không đợi Hoa Lê Lạc kịp phản ứng đây là tình huống như thế nào, Hứa Nhược Bạch liền tay cầm song kiếm hướng phía nàng nơi này chặt tới. Thằng đến kiếm sắp đến trước người thời điểm, Hoa Lê Lạc lúc này mới ngưng tụ ra một thanh linh kiếm cứng rắn đi lên. Một giây sau, một cỗ dòng điện từ bách hoa kiếm bên trên truyền đến. Hoa Lê Lạc cả người đều choáng váng, không trả lời nàng coi như xong, còn kháng cự nàng. Hoa Lê Lạc cố nén trong lòng dị dạng cho từ Hứa Nhược Bạch trong tay đem ái kiếm đoạt lại. Không ngờ rằng bách hoa kiếm vậy mà đưa nàng tay cho bắn ra. Không sai, chính là bắn ra. Ngừng. Nghe được Hoa Lê Lạc hâu ngừng, Hứa Nhược Bạch lúc này mới đưa tay cho thu hồi lại sư tôn. Thế nào? Kiếm của ta? Hứa Nhược Bạch sờ lên cái mũi, sau đó đem kiếm đưa trả lại cho Hoa Lê Lạc. Hắn cũng biết một chiêu này có chút quá không thể tưởng tượng nổi, dù sao, tại tu tiên giới kiếm trong tay hoặc là đao loại hình có thể là bản mệnh pháp khí. Nay bản mệnh pháp khí đột nhiên không nghe sai khiến cái này ai tới không được một bước. Nhưng không có cách nào, sư tôn dùng thực lực vốn là cao hơn chính mình, muốn phá sư tôn vừa mới chiêu số trừ người vũ khí rất hiển nhiên là nhanh nhất dùng tốt nhất biện pháp bốn. Hoa Lê Lạc hiện tại đã hoàn toàn không tâm tư cùng Hứa Nhược Bạch tiếp tục đánh. Không nói trước hắn tử tiêu thần lôi, chính mình thế nhưng là kiếm tu, kiếm bị người lừa gạt chạy vậy còn có thể làm. Vừa muốn đem kiếm nhận lấy để Hoa Lê Lạc không nghĩ tới chính là bách hoa kiếm lại còn không nguyện ý, Hứa Nhược Bạch ho khan hai tiếng, kiếm này mới ngoan ngoãn về tới Hoa Lê Lạc trên tay. Thế nhưng là, coi như về tới trên tay, nhưng lại vẫn như cũ không thể cùng bách hoa kiếm sinh ra liên hệ. Hứa Nhược Bạch, ta kiếm này. Hứa Nhược Bạch tự nhiên biết nàng muốn nói gì, cười khăn nói, sư tôn, đợi thêm 2 phút đồng hồ liền tốt. 2 phút đồng hồ. Hoa Lê Lạc đáy mắt đều mang mấy phần hồ nghi. Bất quá vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, vi sư liền đi về trước. Nói đi, Hoa Lê Lạc mang theo dưới kiếm một giây liền biến mất tại nơi này. Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, làm sao cảm giác sư tôn mang thai giống như đều tại đỏ lên đâu mười. Trở lại động phủ đằng sau, Hoa Lê Lạc cũng không rảnh quản bách hoa kiếm đem trong thùng tắm tiếp đầy nước đằng sau liền ngâm đi vào. Trong lòng cũng là âm thầm đậu đen rau muống đạo, cái này Tử Tiêu thần lôi không phải chí dương chí cương độ vật sao? Làm sao cảm giác cái này đều sắp bị dùng thành loại kia dâm tà thủ đoạn bốn. Ngâm một lát đằng sau, Hoa Lê Lạc liền đã nhận ra một bên bách hoa kiếm lại lần nữa khôi phục cùng mình liên hệ. Trong lòng càng là kỳ quái mấy phần, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, lại có thể chặt đứt chính mình cùng bách hoa kiếm liên hệ. Hoa Lê Lạc lập tức hướng bách hoa kiếm hỏi thăm một chút vừa mới là tình huống như thế nào. Không nghĩ tới bách hoa kiếm vậy mà nói vừa mới ngộ nhận là Hứa Nhược Bạch là chủ nhân của nàng muốn. Rất hiển nhiên, đây nhất định không phải ngộ nhận mà là Hứa Nhược Bạch dùng thủ đoạn nào đó. Quỷ quái như thế thủ đoạn cũng không biết Hứa Nhược Bạch là nơi nào học được bốn. Tựa ở bên trên thùng tắm, hồi tưởng lại vừa mới loại cảm giác quái dị kia mặt không khỏi đều có chút phím hồng. Bị đồ đệ đánh. Ân. Cái này nếu là chuyện đi, vậy coi như mất mặt ném đại phát bốn. Cảm giác kia đơn giản bốn. Lần sau hay là cấm chỉ Hứa Nhược Bạch dùng cái kia Tử Tiêu thần lôi, tốt đơn giản ngâm một chút sau đó liền đổi một bộ quần áo một lần nữa rời đi đạo phủ. Vẫn Kiếm Phong, a. Ngươi nói là Hứa Nhược Bạch liền đơn thuần chỉ là bị yêu thú đánh. Đúng vậy a, tông chủ, hắn cái này bị đánh lấy đã đột phá. Nghe vậy, Hoa Lê Lạc thần sắc đều trở nên cổ quái mấy phần. Chỉ nghe kiếm tu này tiếp tục nói, tông chủ, có chuyện không biết nên không nên cùng ngươi nói. Cái gì? Thánh tử hắn? Hắn bị đánh thời điểm trong mắt còn mang theo vài tia vẻ hưng phấn. Hoa Lê Lạc kém chút không có bị lời này cho sặc đến, ngươi nói là. Kiếm tu này nhẹ gật đầu, sau đó nói, tông chủ yên tâm, lời này ta tuyệt đối sẽ không cùng người thứ hai nói. Hoa Lê Lạc cừ một tiếng, kiếm tu này sau đó liền rời đi nơi này. Mà nàng cũng là suy tư, chẳng lẽ thiên tài chắc chắn sẽ có một chút kỳ lạ đam mê. Chính mình cũng tính được là thiên tài đi, nhưng giống như cũng không có không đúng chỗ nào nha mời. Hát gì? Hứa Nhược Bạch sờ lên cái mũi, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là có người đang mắng chính mình. Nhiệm vụ điểm lại có 100 điểm, trước đó là cần sông cảnh giới, cho nên đại bộ phận đều nhiệm vụ điểm đều cầm lấy đi thêm điểm kinh nghiệm. Hiện tại đã không cần sông cảnh giới, rất hiển nhiên, dùng nhiệm vụ điểm rút thưởng mới là thượng sách 1000 điểm kinh nghiệm, chỉ cần mình bị đánh một trận liền đến làm gì lãng phí ở thêm trên kinh nghiệm đâu. Sau đó tâm niệm vừa động, rất nhanh đĩa quay lớn liền xuất hiện ở trước mắt. 2 phút rưỡi sau, nhìn xem trong tay thêm ra tới một viên đan dược, Hứa Nhược Bạch khỏe miệng cũng hơi có rúm. Lại là một viên liền tốt. Thôi, nói không chừng lần sau liền xuất hàng bốn. Đông đông đông. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Hứa Nhược Bạch đem cửa cho mở ra, không nghĩ tới vậy mà lại là thật lâu không có gặp Mạc Tiểu Tầm Mạc sư tỷ. Thế nào? Mạc Tiểu Tầm nắm đút tay, thân sắc có chút do dự, Hứa đại ca, ta cảm giác sư tỷ nàng gần nhất là lạ. Ân. Cầm Linh Nha đầu kia đây là thì thế nào? Sau đó Hứa Nhược Bạch hỏi, quái chỗ nào? Mạc Tiểu Tầm khẽ lắc đầu, cụ thể ta cũng nói không ra, nhưng ta có thể cảm giác được. Sư tỷ có chút không quan tâm. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch suy tư một lát, trong lòng đang suy nghĩ, Cầm Linh sẽ không phải còn tại mưu đồ cái kia Đại Hàn Vương triều sự tình đi. Ngươi cùng sư tôn nói không có. Mạc Tiểu Tầm lắc đầu, không có. Hứa Nhược Bạch sau đó nói ra, vậy ngươi xem lấy điểm Cầm sư tỷ, nếu là xảy ra vấn đề gì tìm ta cùng sư tôn đều được. Mạc Tiểu Tầm ừ một tiếng, do dự một hồi sau đó lấy ra một cái bao bố nhỏ, Hứa đại ca, 2 ngày nữa ngươi liền muốn đi tham gia cùng Đông Vực đại chiến đi. Đây là trước đó ta cùng sư tỷ cùng đi ra chơi thời điểm cầu tới phù bình an, ngươi thu cất đi. Hứa Nhược Bạch suy nghĩ một chút vẫn là đem cái này phù bình an đón lấy đa tạ. Mạc Tiểu Tầm ừ một tiếng, vậy ta đi về trước. Nói đi, Mạc Tiểu Tầm liền rời đi. Hứa Nhược Bạch thì là đang suy nghĩ, nếu như Cầm Linh thật âm thầm đang nhu đổ lời nói vậy nàng không có khả năng không biết nàng kim đan kỳ thực lực hoàn toàn là tại lấy trứng chọi đá. Tính toán, đợi đến lần này Đông Vực sự tình kết thúc tìm sư tỷ cho nàng đoán một quẻ tốt bốn. Rất nhanh 2 ngày liền đi qua. Hoa Liên Lạc cũng lần nữa tìm được Hứa Nhược Bạch. Chỉ là Hứa Nhược Bạch luôn cảm giác hắn người sư tôn này nhìn về phía mình ánh mắt có vẻ như quái quái chô nào bốn. Cái này ngươi đeo lên đi. Chỉ gặp Hoa Liên Lạc đưa qua một cái mặt nạ, cái này có thể ẩn tàng dung mạo, người khác là nhìn không ra ngươi là ai mà lại. Ngươi tốt nhất là không sử dụng kiếm tông thân phận ra sân, rất dễ dàng đoán được. Hứa Nhược Bạch cảm thấy cũng là, kiếm đạo của mình thủ đoạn trên cơ bản truyền khắp toàn bộ Bắc vực Đông vực, những cái kia Phật tu khẳng định cũng bị hệ tưởng 177. Gặp lại Lý Ngạo Thiên. Chương 177 gặp lại Lý Ngạo Thiên, đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nếu là thật sự xảy ra vấn đề vi sư cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Dừng một chút, Hoa Liên Lạc tiếp tục nói, bình thường kiếm đạo vẫn có thể dùng giống như là hư ảnh loại kia quá mức mang tính tiêu chí lại không được. Hứa Nhược Bạch từ một tiếng, đối phó những cái kia Phật tu chủ yếu vẫn là phải dựa vào Tử Tiêu thần lôi. Dù sao thật đánh nhau trên cơ bản đều là nhân thủ một viên phích lịch bóng, cái này khẳng định là nhận không ra chính mình. Hứa Nhược Bạch đột nhiên nhớ tới trước đó sư tỷ từng nói với hắn lời nói, do dự một chút sau đó nói, sư tôn, ngươi biết ngươi đến lúc đó là đối thủ sẽ là ai sao? Hoa Liên Lạc khẽ lắc đầu, cái này cũng không biết, Đông vực bên kia cũng không có chúng ta kiếm tông nhãn tuyến. So với Bắc vực, Đông vực cần phải đoàn kết nhiều. Hoa Liên Lạc kỳ thật cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, những cái kia chân Phật đều làm không được như thế đoàn kết, mà Ngụy Phật lại có thể đoàn kết đến loại trình độ này, sư tỷ ta nói, nàng cho ngươi tính một quẻ. Ân. Ngọc sư thúc sao? Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu sau đó nói ra, sư tỷ nàng nói sư tôn ngươi gần nhất có thể sẽ đụng tới một chút kiếp nạn. A. Hoa Liên Lạc rất nhanh liền muốn minh bạch vì cái gì Hứa Nhược Bạch vừa mới muốn hỏi đối thủ của mình sẽ là ai, cái vấn đề này ý của ngươi là, kiếp nạn này có thể sẽ ứng nghiệm tại cùng Đông vực chiến sự bên trên. Hứa Nhược Bạch lần nữa nhẹ gật đầu, sư tôn, ngươi hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Hoa Liên Lạc cười nói, ta đều là hóa thần viên mãn, đối thủ cảnh giới cũng không có khả năng so ta lại cao hơn, lại nói, còn có ngươi đến phích lịch bóng tại, coi như đánh không lại cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Hứa Nhược Bạch cũng cảm thấy nghi hoặc. Dưới cùng cảnh giới nếu có chính mình Tử Tiêu thần lôi lời nói, vậy hẳn là không thể lại thua mới là. Chẳng lẽ nói, sư tỷ nói kiếp nạn cũng không phải là cùng ứng nghiệm tại cùng Đông vực chiến sự phía trên. Tốt, tốt, tu sĩ kiêng kỵ nhất chính là lo trước lo sau, coi như thật đụng phải nguy hiểm vi sư còn có thể đần độn đi chịu chết phải không? Hứa Nhược Bạch cũng chỉ là nhắc nhở hai câu. Nếu như dựa theo ý của sư tỷ, coi như mình nhắc nhở cũng hẳn là không làm nên chuyện gì. Sau đó Hoa Liên Lạc liền đem một tòa cỡ nhỏ phi thuyền ném đi ra đi thôi. Sư tôn, chúng ta kiếm tông không có đệ tử khác muốn tham gia lần này chiến sự sao? Hoa Liên Lạc liếc mắt nhìn hắn tức giận nói, đương nhiên là có, bất quá những đệ tử kia đã sớm đi tiền tuyến bên trên chuẩn bị, cũng không giống như ngươi, loại thời điểm này còn muốn chạy loạn khắp nơi. Hứa Nhược Bạch lúng túng sờ lên cái mũi cũng không nói gì, đi theo Hoa Liên Lạc lên phi thuyền mười. Ngự yêu trưởng thành, không xong, không xong. Nhìn xem vội vã chạy tới thủ hạ Lý Vân Đô nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Tiền tuyến. Tiền tuyến xảy ra vấn đề. Tiền tuyến xảy ra vấn đề. Đoạn thời gian này yêu tộc thuộc về là bị đè lên đánh trình độ, hắn cái này làm thống lĩnh thời gian cũng trải qua 10 phần nhàn nhã. Cái này đột nhiên xảy ra vấn đề chẳng lẽ là cái kia yêu tộc lại chỉnh xuất yêu tiêu thân gì? Thắng bại là chuyện thường binh ra, xảy ra chút vấn đề vội vã như vậy làm cái gì? Thủ hạ này lắc đầu, Lý Thông Soái, cái này việc này có chút tà dị. Ân. Bọn hắn yêu tộc trong tay có phích lịch bóng. Nghe nói như thế, Lý Vân Đô cả người đều ngây ngẩn cả người. Trước đây mấy ngày mới cùng yêu tộc ký kết điều ước, phía bên mình cấm dùng phích lịch bóng, kết quả lúc này mới mấy ngày, đối phương liền có phích lịch cầu. Lý Vân Đô rất nhanh liền ý thức đến vấn đề này tính nghiêm trọng, ý của ngươi là, chúng ta ngự yêu trưởng thành ra nội ứng. Cái này phích lịch bóng hắn nhưng là hạ tử mệnh lệnh không có khả năng tiết lộ ra ngoài, mà cái kia Hứa Nhược Bạch cũng đã nói biết luyện chế phích lịch bóng chỉ có hắn. Lại thêm cái kia Hứa Nhược Bạch thân là kiếm tông thánh tử, cũng rất không có khả năng sẽ đem cái này phích lịch bóng phương pháp luyện chế tiết lộ cho yêu tộc. Nếu như không phải Hứa Nhược Bạch bên kia có vấn đề, đó chính là ngự yêu trưởng thành bên trong ra nội ứng. Tình thế này chớ nghiêm trọng không ít Lý thống lĩnh, mà lại cái gì? Yêu tộc nắm giữ phích lịch bóng có vẻ như so với chúng ta loại kia còn cao cấp hơn một chút. Nghe nói như thế, Lý Vân Đô trên mặt thần sắc đều cổ quái. Cao cấp một chút? Yêu tộc bên kia khẳng định là không có cái này trí tuệ. Mà ngự yêu trưởng thành bên này phích lịch bóng vẫn luôn là cái dạng kia, nếu như so ngự yêu trưởng thành bên này cao cấp hơn lời nói vậy chúng nó phích lịch bóng phương pháp luyện chế khả năng cũng không phải là đến từ ngự yêu trưởng thành. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, hắn hay là rất tin tưởng ngự yêu trưởng thành người. Nói cách khác, vấn đề khả năng thật xuất hiện ở Hứa Nhược Bạch bên kia, đương nhiên, việc này cũng không tốt trực tiếp kết luận, hay là trước phái người đến hỏi cái rõ ràng sẽ khá tốt mười. Đông Vân Thành, vi sư trước hết đem ngươi đến cái này, đến lúc đó hẳn là sẽ có chuyên môn quan chỉ huy, nghe theo an bài là được. Nói đi liền đem một khối ngọc bài đưa cho Hứa Nhược Bạch, nếu là đụng phải vấn đề gì có thể dùng ngọc bài này đến liên hệ ta. Hứa Nhược Bạch nhìn xem ngọc bài trong tay sau đó hỏi, sư tôn, có phải hay không sư tỷ ta cũng là dùng cái này liên hệ ngươi? Hoa Liên Lạc nhẹ gật đầu. Hứa Nhược Bạch cảm giác thứ này hay là thật thuận tiện nghĩ, sau đó hỏi, sư tôn, ngọc bài này còn gì nữa không? Hoa Liên Lạc tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của hắn, sau đó nói, ngọc bài này chỉ có tại khoảng cách nhất định mới có tác dụng, đợi đến về tông đằng sau lại cho ngài hai khối đi. Tốt. Có thứ này đến lúc đó tại kiếm tông lời nói cũng thuận tiện liên hệ sư tỷ các nàng ta đi trước. Ừ. Đông Vân Thành là nhất tới gần Đông Vực thành trì, lần này cần tới tham gia trận chiến sự này tu sĩ trên cơ bản đều sẽ lựa chọn ở trong thành trì này đặt chân. Chính mình cũng không phải là lấy kiếm tông đệ tử tiến đến tham gia chiến sự cũng không cần đi cùng đệ tử của kiếm tông hội hợp. Hứa Nhược Bạch mới vừa ở trong thành đi dạo một lát liền thấy một vị người quen, Lý Ngạo Thiên. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nói cái này Lý Ngạo Thiên cũng muốn tham gia trận chiến sự này phải không? Bất quá cũng là, cảnh giới của hắn đúng lúc là Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, cùng Đông Vực đại chiến còn có thể gia tăng danh khí, lấy hắn cái kia tự phụ tính cách, tới tham gia chiến sự này cũng là chuyện rất bình thường. Nhìn hắn khí thế trên người so với trước đó tại Kiếm Tông thời điểm có vẻ như muốn mạnh hơn mấy phần. Cái này để Hứa Nhược Bạch có chút nghĩ không thông, không phải nói hắn vô địch đao ý bị chính mình cho phá đằng sau tâm cảnh đều sẽ rơi xuống sao? Nhìn hắn cái dạng này, giống như so trước đó còn muốn tự tin mấy phần. Hứa Nhược Bạch vừa định thu hồi ánh mắt liền thấy Lý Ngạo Thiên hướng về chính mình nơi này đi tới đạo hữu, tại sao ta cảm giác ngươi có mấy phần nhìn quen mắt đâu? Cái này để Hứa Nhược Bạch hơi nghi hoặc một chút, không phải nói đeo lên mặt nạ này đối phương liền nhìn không thấu dung mạo của mình sao? Lại thêm chính mình che trời quyết theo lý mà nói chính là Thiên Vương lão tử tới đều khó có khả năng nhận ra hắn mới đối. Chương 178. Phích Lịch Cầu lại hiện lộ công. Chương 178 Phích Lịch Cầu lại hiện lộ công, ngươi là kiếm đạo truyền nhân. Cái này đều tinh chuẩn hô lên kiếm đạo truyền nhân bốn chữ, rất hiển nhiên đây là nhận ra chính mình. Không đúng, chỉ thấy qua một lần mặt, che trời quyết lại thêm mặt nạ này còn có thể trực tiếp nhận ra mình. Cái này Lý Ngạo Thiên phảng phất là nhìn ra Hứa Nhược Bạch ý nghĩ, nói thẳng, không cần suy nghĩ nhiều, bất quá là cường giả ở giữa một loại trực giác thôi, trong thiên hạ này chỉ có ngươi ta mới là chân thiên mới, thế gian này đoán chừng cũng sẽ không có người thứ hai sẽ cho ta loại cảm giác này. Hứa Nhược Bạch một mặt ngộp bức, cái này Lý Ngạo Thiên chính mình cũng coi như xong, làm sao còn hắn cho mang tới bốn. Bất quá, nếu chỉ là cảm giác lời nói, cái kia Hứa Nhược Bạch tự nhiên không có khả năng thừa nhận thân phận của hắn ngươi nhận lầm. Lý Ngạo Thiên chỉ là cười như điên nói, thế gian này có thể lừa qua con mắt của ta đoán chừng còn chưa ra đời. Hứa Nhược Bạch, bốn. Cái này Lý Ngạo Thiên không chỉ là cuồng, đoán chừng vẫn ít nhiều dính điểm chúng hai. Cũng may Lý Ngạo Thiên cũng không có nhắc lại thân phận sự tình mà là nói ra, chẳng ai hoàn mỹ, thế gian này tự nhiên cũng không có khả năng tồn tại cái gì vô địch đao ý, cũng khó trách lâu như vậy ta không cách nào đột phá, nếu vô địch, vậy còn như thế nào đột phá? Lần trước một trận chiến, vô địch đao ý mặc dù bị ngươi phá, nhưng ta cũng tìm được đột phá chi lộ, đó chính là không phá thì không xây được. Nghe đồn lần kia Kiếm Tông cùng mình bất phân thắng bại đằng sau Lý Ngạo Thiên liền đi bế quan. Hứa Nhược Bạch còn tưởng rằng hắn là cảnh giới rất xuống, nhìn hiện tại tình huống này, hắn hẳn là mạnh hơn mấy phần đương nhiên, Hứa Nhược Bạch trong lòng cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Lý Ngạo Thiên mạnh lên vậy hắn sao lại không phải? Bất quá, Lý Ngạo Thiên một cái người địa phương có thể làm đến loại trình độ này, Hứa Nhược Bạch vẫn là vô cùng bội phục. Nếu là chính mình không có hệ thống, chỉ sợ căn bản cùng loại này trời sinh thiên tài không so được bốn. Ta gặp qua rất nhiều thiên tài, nhưng những cái kia thiên tài bất quá là gặp ta bậc cửa thôi, chỉ có ngươi mới có thể để cho ta có kỳ phùng địch thủ cảm giác, chờ mong lần sau gặp mặt, lúc kia ta cũng sẽ không lại lưu thủ. Nói đi, Lý Ngạo Thiên liền biến mất ở nơi này. Hứa Nhược Bạch có chút co rút lấy khóe miệng, cái này Lý Ngạo Thiên có thể nói là thiên tài trong thiên tài, nhưng chính là có chút quá cuồng ngạo, đoán chừng là không có trải qua xã hội đánh đập. Bất quá, lấy đối phương cái này cuồng ngạo tính cách, đoán chừng cũng rất không có khả năng làm ra tiết lộ thân phận của mình như thế rơi ô sự tình. Hứa Nhược Bạch cũng không có nghĩ nhiều nữa, tìm khách sạn liền ở lại 10. Hai ngày sau, Bình Câu Nguyên. Bình Câu Nguyên là Bắc vực cùng Đông vực giới hạn tương giao địa phương. Bắc vực đạo tu cùng Đông vực Phật tu đã hội tụ tại nơi đây. Bắc vực bên này đại khái là tới 2-3 ngàn tên tu sĩ. Mặc kệ là tu sĩ hay là yêu tộc, chỉ cần là chiến sự liền có một đầu quy định bất thành văn, đó chính là không có khả năng duy nhất một lần ra sân vượt qua vạn đếm được tu sĩ. Tựa như là nói nếu như đánh nhau tử thương quá nhiều lời nói sinh ra huyết khí có thể sẽ dẫn phát một ít không biết ai nạn. Cho nên Bắc vực bên này mới đưa tới tu sĩ không chế tại 2-3 ngàn tên. Có thể Đông vực bên này Phật tu rất hiển nhiên liền vượt qua con số này, liền bọn chúng một phương này liền đã có tiếp cận vạn tên Phật tu, những này ngụy Phật thật đúng là vô sỉ, phái nhiều người như vậy tham gia chiến sự chẳng lẽ là muốn dẫn phát thiên tai? Cũng không biết cái kia Phích Lịch Cầu đến cùng có tác dụng hay không, đây chính là Phật tu, chúng ta những này hạ tứ cảnh tu sĩ thế nhưng là rất khó có thể phá cái này Phật môn kim thân. Phật môn kim thân danh hảo tại tu tiên giới không biết lưu truyền bao lâu, mà Phích Lịch Cầu xuất hiện thời gian thật sự là quá ngắn, không có thấy tận mắt biết qua người tự nhiên rất có thể tin tưởng cái này nho nhỏ một viên đen thui bóng liền có thể khắc chế Phật môn kim thân. Chỉ gặp xa xa trên bầu trời nổi lên một tôn Phật ảnh, một đạo Phật âm đột nhiên vang vọng tại cả phiến thiên địa ở trong, A Di Đà Phật. Chư vị thí chủ vì sao muốn chấp mê bất ngộ? Đông vực có Phật âm, Bắc vực bên này tự nhiên cũng có pháp thiên tượng địa, ha ha, con lựa chọn, muốn đánh cứ đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Bắc vực tu sĩ nghe lệnh, giết 10 tên Phật hệ ban thưởng một viên linh thạch cực phẩm, nếu là có thể chém giết 100 tên Phật tu trở lên, liền có thể nhập Thiên Vân tiên cảnh. Nghe nói như thế, Bắc vực đám người trong ánh mắt đều lửa nóng đứng lên. Thiên Vân tiên cảnh đây chính là một chỗ động thiên phúc địa, bên trong cơ duyên càng là vô số. Thiên tài địa bảo thậm chí là thiên địa tạo hóa cũng có thể ở bên trong ngự kiếm, chỉ cần đi vào một lần, lấy ra tuyệt đối là thoát thai hoàn cốt. Bất quá, trong tiên Phật tu ít nhiều có chút giống như là đang vẽ bánh nướng muốn. Hôm nay mây tiên cảnh không đi được nhưng cái này linh thạch cực phẩm vẫn là có thể giành giật một hồi. Cũng không biết là cái nào dẫn đầu vọt lên đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ là Phật tu cuối cùng vẫn là chiếm cứ nhân số ưu thế. Một vị Bắc vực tu sĩ chí ít liền muốn ứng phó hơn mấy vị Đông vực Phật tu, đừng nói giết đối phương, không bị giết đều cảm giác rất khó. Trời không sinh ta Lý Ngạo Thiên, đao đạo vạn cổ như đêm dài. Một giây sau, đao khí trên chiến trường tung hoành đứng lên. Trung quanh vây quét hắn Phật tu đúng là bị đao khí này chém vết máu trải rộng. Mọi việc đều thuận lợi, kim thân tại đao khí của hắn phía dưới đúng là lộ ra như vậy yếu ớt. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Lý Ngạo Thiên liền chém giết mấy vị Phật tu. Nhưng Lý Ngạo Thiên là cái quái vật, nhưng người khác cũng không phải đại đa số tu sĩ căn bản không có có thể phá cái này Phật môn kim thân năng lực. Vâng. Bắc vực bên này tu sĩ chỉnh thể tới nói vẫn là bị Phật tu áp chế. Nếu là người nói đúng lắm Bắc vực bên này nói thế nào cũng không thể lại bị áp chế thành dạng này. Nhưng Phật tu nhân số quá nhiều lại thêm Phật tu nhục thân đều cùng rùa đen mai rùa một dạng, có thể dựa vào chính mình phá bọn hắn phòng ngự tu sĩ đơn giản ít càng thêm ít. Vương sư minh, những này Phật tu quá cứng, lần này nên làm cái gì? Ngươi không có lĩnh phích lịch cầu sao? Đồ chơi kia làm sao có thể có tác dụng, ta đều không có lĩnh. Một đám Bắc vực tu sĩ mới đầu là không tin cái này phích lịch cầu tác dụng, nhưng bị áp chế thành cái dạng này, đoán chừng không được bao lâu liền có thể sẽ bị những này Phật tu cho xử lý. Không có cách nào, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Rất nhanh một tiếng nổ mạnh vang lên, màu tím hồ quang điện phun trào. Bị hồ quang điện này cho chạm đến Phật tu đúng là tại chỗ ngã trên mặt đất không ngừng co quắp, trên thân còn toát ra tư tư khói đen hữu dụng. Thật hữu dụng. Các vị đạo hữu, thế ra các ngươi phích lịch cầu. Thấy được cái này phích lịch cầu thật sự hữu hiệu, những tu sĩ kia lúc này mới nhao nhao đem phích lịch cầu cho móc ra. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ tu sĩ cũng không tin tưởng cái này phích lịch cầu, cho nên lúc đó cũng không có lĩnh cái này phích lịch cầu. Nhìn thấy cái này phích lịch cầu như thế có tác dụng, lập tức liền hối hận đạo hữu, đạo hữu, ngươi còn có hay không nhiều phích lịch cầu? Đừng tìm ta muốn đơn giản như vậy lại tốt dùng phích lịch cầu, chính ta còn muốn sử dụng đây. Nói đi, trong tay phích lịch cầu liền hướng về Phật tu giữa đám người ném đi qua. Những này Phật tu thấy thế không ổn, nhao nhao tế ra pháp khí ý đồ ngăn cản phích lịch cầu. Nhưng bạo tạc chặn lại, có thể tử tiêu thần lôi sinh ra hồ quang điện có thể chống đỡ ngăn không được. Phàm là đụng phải trên cơ bản liền ngã địa cảnh giới giảm lớn, nhiều như vậy Phật tu, đơn giản chính là đưa tới cửa linh thạch cực phẩm. Vốn đang cảm thấy thiên vân tiên cảnh chỉ là vẽ bánh nướng, hiện tại xem ra, đừng nói 100 vị, chỉ cần phích lịch cầu đủ nhiều, cái kia tiếp tục bên trên gấp đôi cũng có thể giết ra đến nhà. Chương 179, tự bạo bộ binh. Chương 179 tự bạo bộ binh. Những này Phật tu cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại có quỷ quái như thế thủ đoạn, lại có thể phá mất chính mình Phật môn kim thân yêu tà thủ đoạn, cái này nhất định là yêu tà thủ đoạn. Sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng, ai là yêu tà trong lòng không có điểm số sao? Một giây sau, lại là một viên phích lịch cầu nổ ra đáng tiếc, những này Phật tu đã có phòng bị, một cái lắc mình bỏ chạy xa xa. Bởi vì lúc trước cũng không có phòng bị cái này phích lịch cầu, Phật tu bên này đã tử thương nhanh mấy ngàn tên, nhưng nhân số ý nguyên chiếm cứ ưu thế. Bất quá cũng không biết là xảy ra chuyện gì, Phật tu bên này đột nhiên liền sao động. Có vẻ như là có chút hưng phấn công đức. Nhiều công đức như vậy, Phật tổ có mắt, hôm nay trợ lực chúng ta diệt trừ yêu tà. Phật tu vốn là dựa vào công đức tới tu hành, mặc kệ là cảnh giới hay là Phật môn kim thân, đều không thể rời bỏ công đức. Cái này đại lượng công đức đột nhiên xuất hiện đối với Phật tu tới nói không hề nghi ngờ là một kiện thiên đại hỷ sự, mà bác vực tu sĩ là cảm giác không đến công đức chi lực tồn tại. Bọn hắn cũng phát hiện nếu như đơn thuần chỉ là đem phích lịch cầu ném ra ngoài nói những cái kia Phật tu rất dễ dàng liền có thể né tránh đến. Muốn nổ đổ bọn hắn nhất định phải rút ngắn khoảng cách. Nắm phích lịch cầu cũng không đem nó ném ra bên ngoài, đuổi theo những cái kia Phật tu sau đó ở trong tay trực tiếp dẫn bạo. Uy lực nổ tung cũng không lớn, đối với bác vực tu sĩ tới nói bạo tạc này chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Nhưng đối với Phật tu tới nói, đây chính là chí mạng trình độ. Vị thứ nhất tự bạo bộ binh xuất hiện, những người khác cũng nhao nhao bắt trước. Nguyên bản đại chiến cũng biến thành buồn cười đứng lên. Tu sĩ ở phía sau đuổi, Phật tu ở phía trước chạy. Nơi nào còn có đại chiến dáng vẻ bốn. Theo từng cái Phật tu bị chém giết, trên bầu trời công đức chi lực cũng càng ngày càng nhiều, những cái kia Phật tu cũng phát hiện không thích hợp. Cái này đầy trời công đức chi lực bọn hắn vậy mà không hấp thu được. Nói cách khác công đức này chi lực là vật có chủ. Nhiều công đức như vậy chi lực, đây chính là có thể trực tiếp rèn đúc một cái đại Phật số lượng. Rất nhanh, công đức chi lực vậy mà hội tụ thành một con rồng hình dạng hướng phía một cái hướng khác vọt tới, đang cùng Phật tu nhục đỏ sức hứa nhược bạch cũng chú ý tới công đức này trường long, không khỏi có chút ngộp bức. Công đức này chi lực làm sao giống như là tại hướng về chính mình nơi này tuân đi qua đâu. Bên cạnh mấy cái kia Phật tu cũng tương tự chú ý tới điểm này. Trong lòng cũng tương tự coi là công đức này chi lực là hướng về bọn hắn trào lên đi. Cái này nếu là có nhiều như vậy công đức chi lực ra thân, cái kia lập địa thành Phật cũng không phải không có khả năng a. Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ. Bất quá, công đức này trường long liền không có phóng tới bọn hắn, mà là trực tiếp xông vào hứa nhược bạch thể nội. Thấy cảnh này Phật tu người đều choáng váng. Cái gì? Công đức chi lực tại sao lại lựa chọn một cái bắc vực tu sĩ? Đại lượng công đức chi lực tràn vào, hứa nhược bạch trên làn da đều xuất hiện từng đạo đường vân màu vàng. Cái này, không phải là muốn trực tiếp tố thành kim thân đi? Hứa nhược bạch trong lòng rất là nghi hoặc. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ trước mắt hắn một mực là tại cầm Phật tu đến soát điểm kinh nghiệm cũng không có chém giết bất kỳ Phật tu. Chẳng lẽ nói, công đức chi lực cũng không phải là chém giết Phật tu là được, mà là bởi vì tịnh hóa những cái kia Phật tu trên người nghiệp lực mới lấy được. Nghĩ như vậy Hứa Nhược Bạch lập tức minh bạch công đức này trường long tại sao lại chui vào trong cơ thể mình. Rất hiển nhiên, chỉ cần là dùng phích lịch cầu tịnh hóa rơi nghiệp lực, cái kia công đức đều xem như chính mình. Bất quá, công đức là có nhưng Phật tu cừu hận cũng toàn bộ tập trung vào chính mình. Số lượng lớn như vậy công đức chi lực tràn vào một cái bắc vực tu sĩ trên thân, cái này ai có thể không đỏ mắt. Từng cái cùng như điên cuồng hướng về Hứa Nhược Bạch nơi này giết tới đây. Hứa Nhược Bạch cũng không giả, đơn thuần chính là nhục thân nên đón tiếp lấy. Hắn hiện tại thế nhưng là có công đức chi lực ra chỉ đơn thuần Phật môn kim thân cảnh giới chỉ sợ ở đây đều tìm không ra một cái cao hơn hắn người. Nếu là không có phích lịch cầu, bác vực tu sĩ rất khó có thể phá Phật môn kim thân, đồng dạng, những cái kia Phật tu cũng tương tự không phá được hắn Phật môn kim thân. Huống chi, hắn kim thân cũng sẽ không thụ tử tiêu thần lôi ảnh hưởng. Nhiều như vậy Phật tu muốn tới công kích mình, cái kia không ổn thỏa chính là cho mình soát kinh nghiệm sao? Chỉ là đến nguyên anh kỳ đằng sau thanh điểm kinh nghiệm cũng lần nữa tăng gọn. Muốn đột phá đến nguyên anh sơ kỳ đúng là muốn 200. Không 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 kinh nghiệm. So sánh dưới, cái này chịu một chút đánh liền thêm một chút kinh nghiệm kỹ năng liền có vẻ hơi là bốn. Bất quá, thịt mỗi cũng là thịt, nhiều như vậy Phật tu đồng thời công kích mình lời nói, cái kia nói không chính xác vẫn như cũ có thể làm đến nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Một giây sau, một vị tu sĩ liền ngăn tại Hứa Nhược Bạch trước người. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, "Đạo hữu chớ sợ, ta đến giúp ngươi." Lưu lại câu nói này, đằng sau liền cầm phích lịch cầu dứt khoát quyết nhiên xông về hướng bên này giết tới Phật tu. "Oeng!" Lại là một mảng lớn Phật tu ngã xuống hồ quang điện này ở trong. Thấy cảnh này, những này Phật tu mới bỗng nhiên nhớ tới đối phương còn có yêu tà thủ đoạn nơi tay. Vừa mới bị cái kia đại lượng công đức chi lực cho làm choáng váng đầu óc, nhưng bây giờ lại lần nữa bình tĩnh lại. Hứa Nhược Bạch người đều tê. Hắn kèm chút liền thấy đại lượng kinh nghiệm hướng phía chính mình bay tới, kết quả ngạnh sinh sinh bị người chặn ngang một tay, sau đó nhanh đến miệng kinh nghiệm liền bay mất bốn. Chỗ tối, Hoa Lê Lạc một mực tại nhìn xem Hứa Nhược Bạch. Trước đó còn cảm thấy cho Hứa Nhược Bạch hộ đạo vị kiếm tu kia miêu tả sẽ có hay không có chút quá khoa trương. Hôm nay gặp mặt, cái kia không phải khoa trương, rõ ràng còn bảo thủ rất nhiều. Hoa Lê Lạc cũng không nghĩ tới, nàng tên đồ đệ này thật sự có loại này ưa thích bị đánh đam mê. Rõ ràng có năng lực hoàn thủ, lại ngạnh sinh sinh để những cái kia Phật tu đến công kích hắn. Bị đánh thời điểm mặt nạ dưới đáy trong mắt còn mang theo từng tia hưng phấn chi ý, cái này còn tốt Hứa Nhược Bạch ẩn giấu đi thân phận, cũng liền tự mình một người biết cái kia mang mặt nạ chính là đồ đệ của nàng Hứa Nhược Bạch. Cái này nếu là truyền đi, vậy cái này đồ đệ chỉ sợ cũng không thể nhận bốn. Nói thế nào nàng cũng làm sư tôn, đợi đến chiến sự kết thúc về sau trở về tông môn hay là hảo hảo cùng Hứa Nhược Bạch tâm sự việc này ân. Cũng không phải nói có cái gì không tốt địa phương, nhưng ít ra muốn thu liêm bốn. Trận đấu này đệ tứ cảnh chiến đấu nghĩ đến thắng bại trên cơ bản cũng đã định ra tới. Phật tu nhân số mặc dù là Bắc vực tu sĩ gấp 3 không chỉ, nhưng có cái này phích lịch cầu tại, những cái kia Phật tu trừ phi là có cái gì thủ đoạn đặc thủ. Không phải vậy thấp tứ cảnh Phật tu là rất khó có thể phản chế phích lịch cầu. Hoa Liên Lạc cũng không khỏi cảm khái, chính mình cái này đồ đệ cũng thật sự là quá lợi hại, đơn thuần cái này phích lịch cầu đoán chừng liền có thể lưu danh sử xanh. Ai? Rõ ràng chính mình cũng coi như được là một thiên tài so sánh cùng nhau vậy mà lại có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Hoa Liên Lạc đang suy nghĩ, lần này sau khi trở về muốn hay không cùng mấy cái trưởng lao thương lượng một chút, có phải hay không muốn đem đời tiếp theo tông chủ đứng yên xuống tới. Cũng không biết Hứa Nhược Bạch có thể hay không nguyện ý là được, chính hắn còn giống như có cái Tạc Thiên Tông tới. Chương 180. Trận đầu, Đông Vực thắng. Chương 180 trận đầu, Đông Vực thắng đại khái là 2 canh giờ đằng sau, Đông Vực bên này Phật tu số lượng đã giảm mất hơn phân nửa, mà Bắc Vực bên này tu sĩ số lượng cũng không có quá nhiều biến hóa. Hứa Nhược Bạch cảm thấy rất là kỳ quái. Những này Phật tu biết rõ đại thế đã mất, vì sao còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Nằm trên đất Phật tu có thể nói đã thây ngang khắp đồng, những cái kia Phật tu trong ánh mắt rõ ràng cũng mang theo ý sợ hãi, nhưng lại cũng không có muốn nhận thua dự định. Ngươi nói đây là chân Phật lời nói, cái kia tử chiến không lùi có thể lý giải. Nhưng đây chính là ngụy Phật, từ trên bầu trời không ngừng hội tụ công đức chi lực cũng có thể thấy được, cái này sắp tiếp cận vạn tên Phật tu ở trong có thể nói một tên chân Phật đều không có. Trước đó Hứa Nhược Bạch đã cảm thấy cái này ngụy Phật đoàn kết thật sự là quá kỳ quái, mà bây giờ rõ ràng đang sợ, nhưng như cũng không có chạy trốn. Ngược lại là có điểm giống là có càng kinh khủng đồ vật đang bức bách lấy bọn hắn lưu tại nơi này bốn. Đương nhiên, cái này cũng có thể là chính mình quá suy nghĩ nhiều. Mặc kệ Phật tu bên kia rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, cuộc chiến đấu này phía dưới thu hoạch của mình có thể nói là nhiều vô cùng. Chỉ là có chút đáng tiếc chính mình cũng không phải là Phật tu, không phải vậy có nhiều như vậy công đức chi lực chỉ sợ đều có thể lập địa thành Phật bốn. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo không mang theo tình cảm thanh âm trận đầu, Bắc vực thắng. Nghe nói như thế, Bắc vực tu sĩ ngược lại là không vui, không cần a, ta cái này kém mấy cái liền đến 100 cái làm sao lại kết thúc. Chính là a, cái này còn không có nhiều như vậy Phật tu sao? Để cho ta lại giết một chút đi. Phần lớn tu sĩ đều giết đỏ cả mắt, giết Phật tu không chỉ có riêng có linh thạch cực phẩm, những cái kia Phật tu trên người bảo bối cũng tương tự thuộc về đánh giết người. Trong mắt bọn họ, những này Phật tu đã không phải là Phật tu hoàn toàn chính là cây dụng tiền bốn. Nhưng không có cách nào, đây là thiên đạo trọng tài. Giống như là loại này đại quy mô chiến sự liền sẽ có thiên đạo trọng tài. Vì cái gì cũng là tránh cho vĩnh viễn giết chóc. Trận đấu kết thúc về sau, người của hai bên đều riêng phần mình lui rời chiến trường này. Ngày mai mới sẽ bắt đầu đệ ngũ cảnh tu sĩ chiến đấu. Hứa Nhược Bạch lập tức cũng trở về đến Đông Vân thành khách sạn, ở trong để hắn không nghĩ tới chính là Hoa Liên Lạc vậy mà đã trong khách sạn chờ. Đương nhiên, ánh mắt nhìn về phía hắn vẫn như cũ mang theo vài phần cổ quái bốn. Sư tôn, khu khu, lần này đại chiến cũng là có ngươi phích lịch bóng mới có thể thắng được, nghĩ đến lúc đó tính công lao thời điểm ngươi sẽ là công đầu. Công lao? Hoa Liên Lạc nhẹ gật đầu, sau đó nói, Thiên Vân Tiên cảnh có thể không thể thiếu, vi sư lúc còn trẻ may mắn đi qua một lần, ngược lại là tìm được qua một chút cơ duyên, bất quá động tiên phúc địa này tồn tại thời gian cũng đã lâu như vậy, đại cơ duyên đoán chừng đều bị người khác cho tìm được. Điều này cũng đúng, có thể lấy ra làm ban thưởng đoán chừng cũng là bên trong không có gì đại cơ duyên đi bốn. Hoa Liên Lạc sau đó đưa ra tới một cái bình nhỏ, cái này đối với trị liệu ngoại thương có hiệu quả. Dừng một chút, Hoa Liên Lạc có chút do dự mà hỏi, cái kia, vị sư hỏi ngươi chuyện gì? Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái này hỏi cứ hỏi đi, làm sao còn một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Sư tôn ngươi hỏi, chính là, hôm nay ở trên chiến trường thời điểm ngươi sao không hoàn thủ? Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch giờ mới hiểu được vì cái gì sư tôn nhìn về phía mình ánh mắt như thế không thích hợp. Bị như thế hiểu lầm đã không phải là lần một lần hai. Hứa Nhược Bạch cũng rất là bất đắc dĩ nói, sư tôn, ta đây là vì rèn luyện nội thân, trước đó không cùng ngươi nói, kỳ thật ta tu luyện Phật môn kim thân. Nghe nói như thế, Hoa Liên Lạc nhíu mày, Phật môn kim thân. Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, hắn cũng có chút nghi hoặc, cho mình hộ đạo kiếm tu chẳng lẽ không có nói cho sư tôn chính mình gặp Na Tuệ Minh sự tình sao? Sau đó liền đem Na Tuệ Minh sự tình nói một lần, dạng này a cái kia. Trước đó những cái kia Phật tu làm sao đột nhiên đã nhìn chằm chằm ngươi? Hoa Liên Lạc trong mắt cũng mang theo vài phần chấn kinh. Chính mình đồ đệ này tại kiếm đạo tiên phú siêu tuyệt coi như xong, làm sao còn có khi Phật tu tiên phú? Cái này, hẳn là bởi vì công đức chi lực Tử Tiêu Thần Lôi tịnh hóa những cái kia Phật tu trên người nghiệp lực thời điểm sẽ sinh ra đại lượng công đức, mà những cái kia công đức đều bị ta cho hấp thu. Hoa Liên Lạc mặc dù không phải Phật tu, nhưng cũng đã được nghe nói công đức chi lực là rất khó thu hoạch đương nhiên, Hoa Liên Lạc chỉ là đứng đắn Phật tu. Những cái kia ngụy Phật soát công đức phương thức rất hiển nhiên chính là tại gian lận. Hứa Nhược Bạch căn bản sẽ không thụ Tử Tiêu Thần Lôi ảnh hưởng cái này, nói rõ hắn thu hoạch lấy công đức phương thức là nghiêm chỉnh lai lịch. Tại sao phải cảm giác Hứa Nhược Bạch sẽ càng thích hợp đi làm Phật tu đâu? Không nên không nên, loại này bảo tàng đồ đệ cũng không thể để đường khác con đi sai lệch bốn. Cái này Phật môn kim thân làm thượng thừa nhục thân phương pháp tu luyện có thể tu luyện tự nhiên là cực tốt, nhưng phải nhớ được bản thân là một tên kiếm tu. Hứa Nhược Bạch từ một tiếng, hắn chỗ nào có thể nghe không hiểu Hoa Lê Lạc là có ý gì? Sư tôn yên tâm đi, ta sẽ không đi làm Phật tu. Hoa Lê Lạc nhẹ gật đầu. Vốn đang coi là Hứa Nhược Bạch là có cái gì đam mê đặc thù, hiện tại xem ra là bởi vì công pháp vấn đề đây cũng là không cần nàng nói thêm gì nữa sư tôn. Ngày mai ngươi liền muốn lên trận đi. Ân. Ngày mai trận thứ hai chính là vị sư, đến lúc đó ngươi cũng tới nhìn xem, cảnh giới cao giữa các tu sĩ chiến đấu còn có thể để cho ngươi học được không ít thứ. Coi như Hoa Lê Lạc không nói Hứa Nhược Bạch cũng sẽ đi xem. Trước đó sư tỷ tính toán một quẻ kia hắn hay là rất để ý nói không chính xác chính là ngày mai chiến đấu xảy ra vấn đề. Nghĩ nghĩ, sau đó Hứa Nhược Bạch lấy ra một đống lớn phích lịch bóng sư tôn, cái này ngươi cầm đi. Hoa Lê Lạc cũng không có cự tuyệt. Kỳ thật nàng cũng không phải là rất muốn lấy tới này phích lịch bóng đến thắng trận chiến đấu này. Nếu như là ngang nhau cảnh giới, coi như đối phương có Phật môn kim thân Hoa Lê Lạc cảm thấy lấy chính nàng năng lực thì có thể phá. Bất quá, đây cũng không phải là nàng một người chiến đấu. Sự tình liên quan đến toàn bộ Bắc vực, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì có thể có cái bảo hộ cũng tốt đúng rồi. Còn có sự kiện. Cái gì? Ngự yêu trưởng thành thống soái cho ta truyền tin muốn để cho ta hỏi một chút ngươi, yêu tộc trên tay tại sao lại có phích lịch bóng? Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch mẩn người yêu tộc. Phích lịch bóng? Hứa Nhược Bạch nhíu mày sau đó nói, cái kia ngự yêu trưởng thành thống soái sẽ không tưởng rằng ta truyền đi à? Ta đúng vậy nhận biết cái gì yêu tộc. Hoa Liên Lạc cảm thấy cũng là, Hứa Nhược Bạch làm sao lại làm ra loại này bán nhân tộc sự tình? Đoán chừng là bọn hắn ngự yêu trưởng thành bên trong chính mình xảy ra vấn đề. Đợi lát nữa ta cũng làm người ta hồi âm. Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu. Nói đùa đâu, cái này phích lịch bóng phương pháp luyện chế hắn liền chuyển cho qua mấy người như vậy. Một cái là ngự yêu trưởng thành, một cái là Lâm Tuệ Tuệ, còn có một cái Rồng Ly. T. Sẽ không phải. Chương 181. Là nhàn nhạt yêu thương. Chương 181 là nhàn nhạt yêu thương. Ba cái ở giữa Lâm Tuệ Tuệ khẳng định là không thể nào làm ra loại chuyện như vậy. Cho nên nói, hoặc là ngự yêu trong trưởng thành bộ ra phản đồ. Hoặc là chính là Long Ly đầu phục yêu tộc. Hứa Nhược Bạch cũng rất là đau đầu, Long Ly không phải đệ bát cảnh đại năng sao? Đang yên đang lành hẳn là cũng không có khả năng đầu nhập vào yêu tộc đi. Mà lại, nhìn bộ dáng của nàng cũng không giống là phản đồ sẽ có tướng mạo. Tốt ta, biết người biết mặt không biết lòng, cái này cũng nói không chính xác bốn. Lúc đầu Hứa Nhược Bạch vẫn rất tự tin cảm thấy là ngự yêu trưởng thành xảy ra vấn đề. Nhưng như thế xem xét, có vẻ như hoàn thành ẩn số. Nếu là thật là Long Ly kiền vậy còn để sư tôn đuổi theo trách ngự yêu trưởng thành đến lúc đó mất mặt mặt coi như không chỉ là hắn vậy hắn sư tôn đoán chừng cũng sẽ đi theo mất mặt. Nghĩ nghĩ Hứa Nhược Bạch vội vàng mở miệng nói, khụ khụ, sư tôn, việc này ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vẫn là chờ ta đi về hỏi rõ ràng đi. Hoa Liên Lạc cũng nhìn ra khả năng thật sự là Hứa Nhược Bạch bên này vấn đề, cho nên cũng không nói gì nữa tốt, ngươi tốt xin nghỉ ngơi đi, vi sư đi trước. Hứa Nhược Bạch từ một tiếng, sau đó Hoa Liên Lạc liền biến mất ở nơi này đợi cho nàng rời đi miệng Hứa Nhược Bạch lúc này mới vặn ra ở trong tay bình ngọc nhỏ. Cái này có vẻ như cùng trước đó tiểu tầm cho mình thuốc trị thương là cùng một loại. Mặc dù nói có Phật môn kim thân tại, nhận công kích trên cơ bản đều có thể đỡ được, nhưng thân thể cảm giác mệt mỏi là sẽ không biến mất. Có thể hiểu thành cái này Phật môn kim thân là một loại bờ UFF, mở lâu cũng là cần tiêu hao thể lực. Cho mình pha xong thuốc đằng sau nằm vịt xuống giường mỹ mỹ đích liền ngủ mất 10. Ngày kế tiếp, vẫn như cũng là ngày hôm qua đại bình nguyên phía trên. Bất quá nguyên bản chiến tử ở đây thi thể đã biến mất, nhưng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập từng tia huyết khí ở giữa cũng xây dựng một cái lâm thời bình đài. Hứa Nhược Bạch cũng hơi hỏi thăm một chút. Hôm nay ba trận giao đấu bên trong sư tôn là cái thứ hai ra sân đối thủ là đông vực một cái tên là Minh Thiền đại sư. Ban nhược cảnh viên mãn, giống như là hóa thần kỳ viên mãn. Bất quá, sư tôn mới vừa vặn bước vào hóa thần kỳ viên mãn, đối phương giống như tại như vậy như cảnh viên mãn đã chờ đợi có rất lâu đương nhiên. Có thể kẹt ở chỗ này lâu như vậy, đoán chừng Thiên Phú khẳng định là không so được sư tôn. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu này liền khó nói. Cũng không phải hắn không tin sư tôn, chủ yếu là lần trước cùng sư tôn đánh thời điểm, hắn đều loáng thoáng cảm giác sư tôn giống như đánh không lại chính mình muốn. Rất nhanh Bắc vực bên này liền phái ra một vị tu sĩ. Hứa Nhược Bạch còn vừa vặn nhận biết, phía trên này người chính là lúc trước cực lực phản đối trận chiến sự này vị kia Hàn Thủy Tông trưởng lão đây cũng là để cho người ta có chút không tưởng được Hàn Thủy Tông, Lâm Vô Hối. Đông vực bên này cũng phái ra một vị Phật tu Nam Thiên Tự, Tuyệt Năng. Tự báo xong danh hào đằng sau sân bãi chung quanh liền dâng lên một đạo kết giới. Mặc dù là lấy giao đấu hình thức nhưng đây cũng không phải là điểm đến là dừng loại kia. Giao đấu cũng không có trọng tài, sống sót phía kia chính là người thắng. Cái kia Lâm Vô Hối cũng không có mảy may do dự, trong tay phích lịch bóng trực tiếp liền ném ra ngoài. Tuệ Năng chắp tay trước ngực trong miệng niệm một câu, A Di Đà Phật. Cái kia phích lịch bóng vậy mà liền như thế bị dừng ở trên không. Phích lịch bóng rất hiển nhiên là bị dẫn động cái này phích lịch bóng trạng thái giống như là dừng lại tại giờ khắc này thời gian phát tắc. Người sáng suốt rất nhanh liền nhìn ra đây là có chuyện gì đến đệ ngũ cảnh đằng sau liền có thể bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng phát tắc. Bất quá có thể thành công lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc tu sĩ ít càng thêm ít, huống chi này thời gian pháp tắc hay là trí cao pháp tắc, có thể tại cảnh giới này liền lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc tương lai tuyệt đối là một phương đại năng đương nhiên, cuối cùng mới là đệ ngũ cảnh mà thôi, coi như có thể lĩnh ngộ một tia thời gian pháp tắc lực lượng cũng không thể nào làm được hoàn toàn để thời gian đình trệ, đối với ngang nhau cảnh giới tu sĩ có thể nói một chút cũng không ảnh hưởng tới. Nhưng này chỉ là phích lịch bóng, chỉ là để một cái phích lịch bóng thời gian tạm thời đình trệ vẫn là có thể làm được. Lâm Vô Hối tự nhiên cũng đã nhìn ra thủ đoạn của đối phương, ánh mắt cũng ngưng trọng mấy phần. Ra sân trước đó hắn liền nghĩ qua đối phương sẽ không có phản chế phích lịch bóng biện pháp, không nghĩ tới thật đúng là đủ phải. Có thể lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc, cái này Phật môn kim thân cảnh giới chỉ sợ cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Không có phích lịch bóng trợ giúp muốn đối phó đối phương Phật môn kim thân độ khó độ cao có thể nghĩ. Một giây sau cái kia tuệ năng liền lách mình xuất hiện ở Lâm Vô Hối đằng trước, một trường hướng hắn đánh ra. Lâm Vô Hối tự biết nhục thân lực lượng không so được đối phương, tự nhiên không có khả năng cầm điểm yếu tiếp đối phương sở trường. Một gốc cổ thụ trong nháy mắt từ mặt đất xuống ra, vang một tiếng, một trường này đập vào cổ thụ này phía trên. Cổ thụ này cũng chỉ là hơi rung nhẹ mấy lần rơi xuống mấy lá cây. Có thể đại biểu phe cánh chống đối nói chuyện, Lâm Vô Hối tại toàn bộ Bắc vực cũng là xếp hàng đầu. Coi như không có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc gì, nhưng chiến lực cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Chỉ là đối phương Phật môn kim thân quá cứng có chút khó phá phòng. Bên ngoài sân Hứa Nhược Bạch cũng phát hiện điểm này đến cảnh giới nhất định, nếu như đối phương có phòng bị lời nói, Tử Tiêu thần lôi chỉ sợ là rất khó có thể tác dụng đến trên người đối phương. Trước đó mấy cái kia xá lợi cảnh là thuộc về là không có phòng bị, cho là mình Phật môn kim thân đủ cứng, liền lựa chọn ngạnh sinh sinh tiếp nhận Hứa Nhược Bạch công kích. Trên trận chiến đấu cũng cháy bỏng. Phật môn kim thân cứng rắn không sai, nhưng Lâm Vô Hối thủ đoạn phòng ngự đồng dạng cao thâm. Cả hai ai cũng không làm gì được ai, vậy kế tiếp liều liền là ai kéo dài hơn. Trận chiến này từ 3 ngày bắt đầu, ngạnh sinh sinh đánh tới trời tối. Cái kia tác dụng tại phích lịch bóng phía trên thời gian pháp tắc cuối cùng là biến mất. Hồ quang điện lập tức mê mang tại toàn bộ chiến trường phía trên. Tuệ năng vừa định thời gian sử dụng ở giữa pháp tắc đem chúng quanh thời gian cho đông lại. Một giây sau Lâm Vô Hối liền cầm một cây gậy gỗ đánh tới hướng hắn lao đăng, cuối cùng là giờ đến phiên ta đi. Không có cách nào, tuệ năng chỉ có thể lựa chọn trọi cứng bên dưới hắn một kích này đến đem quanh thân thời gian đông kết. Phình một tiếng, một côn này rắn rắn chắc chắc đập vào tuệ năng trên thân. Không thể không nói, Phật môn kim thân hay là quá vượt chỉ tiêu. Cứ như vậy khiêng một kích cái này, tuệ năng còn cùng một người không có chuyện gì giống như. Lâm Vô Hối vẩy ra một thanh phích lịch bóng. Tuệ năng chỉ có thể lần nữa vận dụng thời gian phát tắc. Nhưng cùng lúc muốn định trụ nhiều đồ như vậy, đối với tuệ năng tới nói cũng là khổng lồ tiêu hao. Lại thêm trước đó đã bị tiêu hao lâu như vậy, tuệ năng đã cảm giác được có chút kiệt lực. Lâm Vô Hối tự nhiên cũng biết đối phương là tình huống như thế nào. Thừa dịp đối phương muốn thi triển phát tắc, có là một côn đi lên. Trực tiếp chính là một kích nhũ lên, hung hăng đập vào tất cả nam nhân nhược điểm phía trên. Chính là bên ngoài sân người vây xem thấy cảnh này đều cảm thấy nơi nào đó phát lạnh. Cái này Lâm Vô Hối làm sao cùng cái người trong ma đạo giống như còn công kích người ta hạ tam lộ. Mà cái kia tuệ năng sắc mặt cũng do mắt trần có thể thấy đỏ lên đứng lên ân. Là nhàn nhạt yêu thương muốn. Cái này tuệ năng cũng là phá phòng mắng, hèn hạ vô sỉ. Chương 182. Tinh thần ô nhiễm. Chương 182 tinh thần ô nhiễm. Không nghĩ tới Lâm Vô Hối không thèm để ý chút nào hắn mắng vô sỉ, ngược lại nói cái này Phật môn kim thân không hổ là đỉnh cấp nhục thân phương pháp tu luyện, như thế đến bên trên một côn đều không ngã xuống đất, nếu là ta coi như không chống nổi. Nói đi, lại là một côn vung đi lên. Phình một tiếng, tuệ năng con mắt đều trợn tròn ngươi. Lâm Vô Hối ha ha một tiếng, sau đó lại tới lên một côn. Cái này tuệ năng rốt cục không chống nổi, chung quanh thời gian pháp tắc cũng dần dần đã mất đi khống chế. Từ từ, hồ quang điện lập tức mê mang tại trên người hắn. Một côn này một côn hắn không có ngã nhưng ở tiếp xúc đến hồ quang điện này đằng sau, chỉ là thời gian một hơi thở liền nằm ở trên mặt đất. Không thể không nói, ba côn không ngã, cái này tuệ năng là cái nam nhân thật sự bốn. Rất nhanh tuệ năng trên thân cũng toát ra khói đen, khí thế trên người trong nháy mắt liền hề bại xuống dưới, phía trên làn da lưu chuyển kim ý cũng theo đó tiêu tán. Lâm Vô Hối lần nữa vung lên cây gậy này, bất quá, lần này không tiếp tục chọn nhược điểm công kích. Mà là một côn đập vào trên lồng ngực của hắn đem bình đài bao vây lại kết giới cũng theo đó tiêu tán. Lâm Vô Hối cúi người, tốc độ tay cực nhanh tại tuệ năng trên thân sờ soạn đứng lên. Sau đó lại là một cái lắc mình biến mất tại nơi này đợi đến đám người kịp phản ứng, bình đài này phía trên nằm người đã bị thoát sạch sẽ. Cái này giết người đoạt bảo thủ pháp, không khỏi cũng quá thuần thục đi bốn. Hứa Nhược Bạch cũng là thấy choáng. Cái kia Lâm Vô Hối không phải Hàn Thủy Tông trưởng lão sao? Nhớ ký Hàn Thủy Tông tựa như là chính đạo tông môn tới đi, đề nghị nghiêm tra tổ tiên ba đời bốn. Cái này tuệ năng sau khi ngã xuống quả nhiên lại có đại lượng công đức chi lực bừng lên hướng về hắn nơi này bay tới. Một màn này lần nữa đưa tới những cái kia Phật tu lực chú ý. Hứa Nhược Bạch cảm giác mình cái này ẩn không che giấu tung tích có vẻ như đều sẽ trở thành Phật tu cái đinh trong mắt. Dù sao, công đức chi lực luôn luôn là Phật tu tiêu chuẩn. Cái này nếu là Bắc vực tu sĩ cũng nắm giữ hấp thu công đức chi lực biện pháp, cái kia không sẽ trở cùng với tại cùng bọn hắn cướp miếng ăn sao? Đệ ngũ cảnh tu sĩ hết thảy muốn đánh 3 trận, 3 cục 2 thắng. Trận đầu thắng xuống tới Bắc vực bên này sĩ khí cũng phóng đại. Trên bình đài thanh lý xong sau, Hứa Nhược Bạch liền thấy được Hoa Lê Lạc đứng ở trên bình đài kia kiếm tông, Hoa Lê Lạc, Linh Nhật Tự, Minh Tiền. Nhìn thấy cái kia Minh Tiền lên đài trong nháy mắt Hứa Nhược Bạch đã cảm thấy có chỗ nào là lạ. Hắn nhìn cho người cảm giác có chút cùng các Phật tu không giống nhau là muốn. Chỉ mong sẽ không ra vấn đề gì đi bốn. Hoa Lê Lạc cầm lấy Hoa Ngữ kiếm một kiếm liền chém về phía đối phương. Có thể cái kia Minh Tiền cũng không có làm bất luận phòng ngự nào tư thế, chỉ là chắp tay trước ngực nhắm mắt đứng sừng sững ở nguyên địa. Hoa Lê Lạc cũng rất là nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương không nhớ lâu, còn như thế tự tin chính mình Phật môn kim thân. Mận khoái kiếm liền chạm tại trên cổ của hắn, cái cổ chỗ đúng là toát ra hắc huyết, cái tia đen nhánh chi huyết dọc theo trăm hoa kiếm lưu tới. Mà lúc này cái tia Minh Thiền cũng mở ra hai con ngươi, một đôi đen nhánh con mắt, không có bất kỳ cái gì tròng trắng mắt. Này chỗ nào còn có Phật dáng vẻ, thấy thế nào đều là tà ma đi. Hoa Liên Lạc lúc này liền muốn đem trên thân kiếm máu cho trấn khai. Có thể cái này máu nhưng như cũ bám vào trăm hoa trên thân kiếm thuận kiếm trèo lên trên. Rất nhanh cái này máu liền đem kiếm bao trùm, Hoa Liên Lạc vừa định buông tay, lại đột nhiên phát hiện, nguyên bản bình đài cũng thay đổi thành đen nhánh huyết hải. Liền ngay cả bầu trời đều đen lại, phản phất bầu trời cũng bị cái này hắc huyết nhiễm lên mấy phần nhan sắc. Dưới chân hắc huyết thuận lòng bàn chân không ngừng mà trèo lên trên. Muốn đem chân rút ra lại phát hiện thân thể căn bản không động được. Cái này, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Bên ngoài sân, Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Làm sao ra sân đằng sau sư tôn liền bất động? Sư tôn cũng không thể là đang đợi đối phương ra chiêu đi. Không đúng. Hứa Nhược Bạch rất nhanh liền chú ý đến sư tôn sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi. Trong ánh mắt tựa như đều giống như nhìn thấy cái gì đồ vật kinh khủng một dạng. Hứa Nhược Bạch cũng ý thức được đó cũng không phải sư tôn bất động, có thể là cái kia Minh Thiền dùng thủ đoạn gì. Thấy cảnh này Hứa Nhược Bạch cũng mà bắt đầu lo lắng. Quả nhiên, sư tỷ nói kiếp nạn thật ứng nghiệm tại nơi này. Có thể chiếu tiếp tục như thế, sư tôn đây chính là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không phải nói chỉ là tiểu kiếp nạn sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng sao? Nhất định sẽ có biện pháp giải quyết bốn. Thế nhưng là, sư tôn sắc mặt càng ngày ảm đạm, trên thân có vẻ như đều tản ra một cỗ tử khí. Nàng này chỗ nào giống như là có biện pháp bộ dáng. Thế nhưng là có kết giới này tại, bên ngoài là không cách nào quấy nhiễu được trong kết giới này người. Hứa Nhược Bạch chính là có lòng muốn đánh thức nàng giống như cũng không có biện pháp tha bốn. Không đúng, giống như cũng không phải không có cách nào bốn. Hoa Liên Lạc thế giới tinh thần, đen nhánh huyết thủy từ trên chân từng bước một lan tràn, ngay tại muốn đem nàng thôn vẹn một khắc này, một đạo cường quang đột nhiên từ cái kia bầu trời u ám bên trong chiếu vào. Một cỗ lực lượng thần hồn tràn vào để Hoa Liên Lạc lập tức thanh tỉnh lại tảng đá nhỏ. Hoa Liên Lạc trong nháy mắt biến thoát ly thế giới tinh thần. Lúc này mới phát hiện, nàng vẫn đứng tại nguyên chỗ, đứng tại đối diện Minh Thiền trên mặt cũng mang tới một tia kinh ngạc chi sắc. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể tránh ra. Rõ ràng chỉ thiếu một chút liền có thể đem đối phương tinh thần triệt để thôn phệ. Hoa Liên Lạc cũng phản ứng lại vừa mới chính mình đây là chúng đối phương chiêu số. Nắm chặt kiếm trong tay lần nữa bổ tới. Cái này Thiền Minh Am hiểu chính là tinh thần lĩnh vực, tại kim thân bên trên cảnh giới còn không bằng vừa mới tuệ năng. Chiếm kết quả cũng đã rất rõ ràng. Cái này Thiền Minh đầu rất nhanh liền bị chém rụng xuống tới. Nhìn xem hắn cái kia trừng mắt bị hoa mắt lê rơi như mày. Lúc này, trên bầu trời cũng vang lên lần nữa thiên đạo thanh âm trận thứ hai, bắt vực thắng. Hoa Liên Lạc hạ trận rất nhanh liền biến mất ở nơi này. Hứa Nhược Bạch cũng nhìn ra sư tôn trạng thái giống như có chút không đúng. Hắn cũng là muốn theo đi lên xem một chút sư tôn tình huống, nhưng hắn cũng không rõ ràng sư tôn đi đâu. Trận thứ hai kết thúc, Hứa Nhược Bạch cũng rời khỏi nơi này một lần nữa về tới Đông Vân Thành. Lấy ra ngọc bài nếm thử liên hệ đối phương, cũng không có đạt được đáp lại đây càng thêm để Hứa Nhược Bạch xác định sư tôn khẳng định là xảy ra chút vấn đề gì. Sau đó liền tìm được đệ tử kiếm tông nơi ở, trước đó nghe sư tôn nói, nàng cũng sẽ ở tại nơi này bên cạnh. Kết quả hỏi qua mới biết được, sư tôn nàng cũng không trở về đến. Cái này để Hứa Nhược Bạch có chút bận tâm. Sư tôn đây là chạy đi nơi nào? Trước đó thông qua hòn đá kia tiến vào sư tôn thế giới tinh thần thời điểm hắn cũng tương tự thấy được sư tôn nhìn thấy một màn. Cái này căn bản là tà ma thủ đoạn. Không có cách nào, Hứa Nhược Bạch cũng chỉ đành trước bay về khách sạn. Lo lắng về lo lắng, nhưng tìm không thấy cũng là thật tìm không thấy. Trở lại khách sạn, đẩy cửa phòng ra. Cái nhìn này liền thấy trên giường giống như có thêm một cái người. Hứa Nhược Bạch còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm đi vào xem xét mới biết được chính mình không nhìn lầm sư tôn. Không nghĩ tới chính mình một mực lo lắng sư tôn vậy mà nằm ở trên giường.